Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gọi là con mắt vô tướng. Con mắt vô tướng, quý vị có con mắt đó. Và nếu chúng ta có sử dụng được con mắt vô tướng thì chúng ta có thể thấy được những cái mà người khác không có thấy. Vô tướng tức là animitta. Khi chúng ta nhìn một đám mây thì nhờ cái tướng trạng của đám mây mà chúng ta nhận diện ra được sự có mặt của đám mây. Và như vậy cái nhận thức của chúng ta, cái tri giác chúng ta căn cứ vào cái tướng của đám mây, cái appearance của đám mây. Nhưng mà khi đám mây nó trở thành mưa rồi đó, thì không có cái tướng của đám mây nữa. Và bây giờ chúng ta phải có con mắt vô tướng mới nhận diện ra được cái sự có mặt của đám mây ở trong cơn mưa. Đám mây nó không có thể nào chết được. Tại vì đám mây chỉ có thể trở thành mưa hay là thành tuyết hay là thành nước đá, chứ đám mây không có thể nào chết được. Chết trong cái đầu của chúng ta nó có nghĩa là từ có mà trở thành không. Mà một đám mây không bao giờ có thể từ có mà trở thành không được. Và vì vậy cho nên là trong đạo Phật người ta nói tới tính cách vô sinh, bất diệt của đám mây. Vô sinh và bất diệt của đám mây. Đám mây nó là vô sinh, tại vì nó không phải là từ không mà trở thành có. Trước khi nó là đám mây thì nó đã là cái gì khác rồi. Nó là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển. Nó là sức nóng của mặt trời. Vì vậy cho nên tiền thân của đám mây chúng ta có thể thấy được bằng con mắt vô tướng. Chúng ta nhìn đám mây và chúng ta có thể thấy được tiền thân của đám mây là nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển và sức nóng. Thấy sự có mặt của đám mây ở trong chén trà. Tại vì trà là hậu thân của đám mây. Và khi tôi uống trà, nó có nghĩa là tôi đang uống mây. Và quý vị không cần phải là thi sĩ, quý vị cũng có thể thấy được như vậy. Trong khi chúng ta uống trà bằng con mắt vô tướng, chúng ta thấy rằng chúng ta đang uống mây. Tại vì trà là sự tiếp nối của mây. Trong cái đầu của chúng ta có cái ý niệm về sinh và về diệt. Sinh đối với chúng ta là từ không có mà chúng ta trở thành có. From no one, we suddenly become someone. From nothing, you suddenly become something. Tức là từ không là cái gì cả mà ta trở thành ra có. Đó là cái ý niệm của chúng ta về sinh. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát rất kỹ thì chúng ta thấy không có cái vật nào mà có thể từ không mà trở thành có được. Đám mây cũng vậy. Mà cây bắp cũng vậy. Cây bắp không phải là từ không mà trở thành có. Cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Và hạt bắp tức là sự tiếp nối của trái bắp. Vì vậy cho nên không có thể có cái gì mà từ không mà trở thành có cả. Vì vậy cho nên chúng ta đạt được, chúng ta thấy được, chúng ta tiếp xúc được với tính vô sinh của vạn vật. Và vì đám mây không bao giờ có thể chết được, đám mây chỉ có thể trở thành tuyết, thành mưa, thành dòng sông, thành nước trà. Cho nên chúng ta thấy được tính cách bất diệt của đám mây. Và trong đạo Phật chúng ta nói tới tính cách vô sinh bất diệt của đám mây. Nhà khoa học Lavoisier của Pháp á, ông có nói một câu giống hệt như là ở trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã: không có gì sinh ra và cũng không có gì diệt đi. Rien ne se crée, rien ne se perd. Và ông ta không đứng về một khía cạnh của một nhà tâm linh học hay là một nhà tôn giáo để ông nói cái điều đó. Ông chỉ quan sát sự vật mà thôi. Và ông đi tới một cái kết luận giống hệt như là Tâm Kinh Bát Nhã: bất sinh, bất diệt. Thì chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt. Và nếu chúng ta luyện tập thì chúng ta cũng có thể có con mắt vô tướng. Có con mắt vô tướng thì chúng ta có thể thấy được cái tính bất sinh bất diệt của chính chúng ta, của đam mê. Và chúng ta sẽ vượt thắng sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái chết, sợ hãi cái hư vô. Và ở trong đạo Phật đó, vô tướng là một cánh cửa có giải thoát. Trong đạo Phật chúng ta nói tới ba cánh cửa giải thoát là tam giải thoát môn, the three doors of liberation. Và cánh cửa giải thoát thứ nhất là không, emptiness. Cánh cửa thứ hai là vô tướng, silencelessness. Và cánh cửa thứ ba là vô tác, là aimlessness. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có thời giờ để nói về hai cánh cửa kia. Chúng ta chỉ nói về cánh cửa thứ hai là cánh cửa vô tướng. Và con mắt vô tướng đó, nếu chúng ta tu luyện, nếu chúng ta thực tập, thì chúng ta có thể sử dụng được. Và với con mắt vô tướng, chúng ta vượt thoát được mọi sợ hãi, mọi kỳ thị, mọi giận hờn. Khi mà chúng ta nhìn vào người con với con mắt vô tưởng, thì ta có thể thấy được người cha. Chắc chắn là như vậy. Tại vì người con là sự tiếp nối của người cha, cũng như là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Khi chúng ta gieo một hạt bắp xuống đất thì hạt bắp đó sẽ nảy mầm và sẽ trở thành một cây bắp con. Và khi nhìn vào cái bắp con, chúng ta không có thấy hạt bắp nữa, không có thấy cái tướng của hạt bắp nữa. Và chúng ta nói rằng hạt bắp đã chết và bây giờ chỉ có cây bắp thôi. Nói như thế là chúng ta không có con mắt vô tướng. Nhìn vào hạt bắp với con, nhìn vào cây bắp non với con mắt vô tướng, ta thấy rằng cây bắp non là sự tiếp nối của hạt bắp. Hạt bắp vẫn còn đó, hạt bắp chưa chết, chưa bao giờ chết. Hạt bắp chỉ được tiếp nối bằng cây bắp mà thôi. Vì vậy cho nên nhìn vào cây bắp, ta thấy được hạt bắp tháng trước, hạt bắp năm xưa. Thì khi nhìn vào đứa con, chúng ta thấy người cha. Tại vì đứa con là sự tiếp nối của người cha. Có một hôm tôi đi trên thành phố London, tôi nhìn vào một cái tiệm sách, tôi thấy có một cuốn sách với cái nhan đề là My Mother, Myself, mẹ tôi, chính là tôi. Và tôi nghĩ rằng cái người viết cuốn sách này đã có cái tể giác đó. Và tôi đã biết ở trong đó người ta viết cái gì rồi. Tại vì có những người con giận cha, giận mẹ và nghĩ rằng mình không có muốn có liên hệ gì nữa với cái ông đó, với cái bà đó. Nhưng mà mình không có biết sự thật khoa học. Mình chính là cha mình chính là mẹ mình. Và giận cha tức là mình giận bản thân của mình, giận mẹ tức là giận bản thân của chính mình. My mother, myself. Mời quý vị nghe chuông, thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang có mặt trong sự sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi, cha họ. Những người thanh niên Tây Phương và những người thanh niên Á Đông, họ có những khó khăn với cha. Họ đau khổ vì cha. Và cũng có những người cha đau khổ vì con và muốn từ con, tuyên bố rằng mày không phải là con của tao. Tao không có muốn mày là con của tao. Tao không công nhận mày là con của tao. Và có những đứa con giận bố và tuyên bố rằng tôi không muốn có liên hệ gì với cái ông đó nữa. Và khi người ta giận, người ta không có trí tuệ. Và vì vậy cho nên người ta tuyên bố những cái điều nó trái với sự thật. Cha mình đã trao truyền cho mình toàn bộ của ông ấy. Đứng về phương diện di truyền học mà nói, thì cha mẹ đã trao truyền tất cả cái di sản di truyền của cha mẹ cho con, cùng thời, đồng thời với tất cả tổ tiên dòng họ. Trong mỗi tế bào của cơ thể mình có sự có mặt toàn diện đầy đủ của tổ tiên, của cha mẹ. Mình không thể nào lấy tổ tiên và cha mẹ ra khỏi con người của mình, tại vì mỗi tế bào đều có chứa đựng một cách đầy đủ tất cả các thế hệ của tổ tiên và của cha mẹ. Và vì vậy cho nên nghĩ rằng lấy người cha ra khỏi mình, lấy người mẹ ra khỏi mình, đó là chuyện không tưởng, tại vì mình chính là cha mình. Mình là sự tiếp nối của cha mình là sự tiếp nối của mẹ mình chính là cha mình chính là mẹ mình. Và vì vậy cho nên dẫn cha tức là mình tự dẫn mình, dẫn mẹ tức là dẫn mình, dẫn con cũng là dẫn mình, tại vì con là sự tiếp nối rất là cụ thể của cha và của mẹ. Và chúng ta sẽ bí lối, chúng ta không có nẻo thoát nếu chúng ta không có tuệ giác nó. Cái tuệ giác gì? Tuệ giác là con mình là sự tiếp nối của mình. Và con mình mang mình đi về tương lai. Và mình muốn được tiếp nối một cách đẹp đẽ thì mình phải tìm đủ mọi cách để trao truyền cho con những cái gì đẹp, mất đẹp nhất mà mình có thể chế tác được bằng cuộc đời của chính mình. Nếu giữa hai cha con không có được sự truyền thông thì đó là sự thất bại của người cha trước hết. Tại vì người cha đã tiếp nhận được những cái gì ưu việt, những cái gì mầu nhiệm của tổ tiên. Và nếu người cha không có truyền thông được với người con thì người cha không có thể trao truyền được những cái gì đẹp nhất và tốt nhất mình có thể tiếp nhận được. Tư duy, lời nói và hành động. Và vì vậy cho nên nếu mà cha không truyền thông được với con thì đó là sự thất bại của cả hai cha con. Và vì cái chướng ngại đó mà đứa con không có thể tiếp xúc được với tổ tiên, với các thế hệ của tổ tiên, và người cha cũng không có thể tiếp xúc được với các thế hệ tương lai. Tại vì nhờ đứa con mà người cha đi được về tới tương lai vô cùng, và nhờ người cha mà đứa con tiếp xúc được với tất cả các thế hệ tổ tiên về trước. Hai cha con là hai khâu rất cần nhau. Một bên tiếp xúc được với tổ tiên quá khứ là nhờ cha, một bên tiếp xúc được với các thế hệ tương lai là nhờ con. Vì vậy cho nên cha con không thể thất bại được. Cha con phải thiết lập lại truyền thông. Khi người con nhìn vào bản thân thì người con thấy được cha mình, mẹ mình và tổ tiên mình. Và thấy rằng mình là sự tiếp nối của cha mẹ, của tổ tiên. Và khi người cha nhìn vào người con, người cha cũng thấy rằng đứa con là tiếp nối của mình và đứa con đang mang mình đi về tương lai. Có thể người cha đã không có cơ hội học hỏi, tu tập. Cho nên người cha đã không có cái khả năng nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và ông ta trở thành ra nạn nhân của cái đau khổ chính ông. Và khi ông đau khổ như vậy, ông làm vung vãi cái khổ đau của ông lên trên những đứa con của mình. Và đó là tình trạng của nhiều gia đình. Trong những cái gia đình đó, chồng không có truyền thông được với vợ, vợ chồng làm khổ nhau và tạo ra những cái vết thương ở trong trái tim của người con. Và đứa con không có cái niềm tin ở hạnh phúc gia đình. Đứa con đi tìm sự lãng quên ở ngoài và do đó sa vào hầm hố của ma túy, của sắc dục, của tội ác, của băng đảng. Và vì vậy cho nên trong Đạo Phật nó có cái tuệ giác có thể giúp cho mình thấy được sự thật, tái lập được truyền thông và đem lại cái hạnh phúc giữa mình và cha. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tôn giáo nó có trong Đạo Phật, hy vọng, niềm tin, sự cầu nguyện. Nhưng mà Đạo Phật không phải chỉ có những cái đó. Đạo Phật có một cái nguồn tuệ giác, có những phương pháp thực tập rất là cụ thể để giúp mình tháo gỡ những cái khó khăn, tháo gỡ những cái bức xúc, chuyển hóa được những cái khổ đau, thiết lập lại được truyền thông với những người khác và đem lại hạnh phúc. Đạo Phật cung cấp cho chúng ta những cái giáo lý và những cái phương pháp thực tập giúp cho chúng ta nhận diện được khổ đau, thấy được gốc rễ của những khổ đau đó và thấy được con đường để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Những cái phương pháp như là thực tập hơi thở có ý thức, thực tập bước chân có ý thức để có mục đích chế tác cái năng lượng chánh niệm. Và với cái năng lượng đó, mình nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau nó đang dâng lên. Với cái năng lượng đó, mình có thể ôm ấp được những cái nỗi khổ niềm đau đó để làm cho nó êm dịu lại. Với cái năng lượng đó, mình có thể nhìn sâu vào để thấy được những cái nguồn gốc gần xa của những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Với năng lượng đó, mình có thể chiếu rọi ánh sáng của tuệ giác vào và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó. Ở trong Đạo Phật, chúng tôi nói đến cái tính chất hữu cơ của tuệ giác, của tình thương và của phiền não. Trong chúng ta có cái giận, cái buồn, cái lo. Trong chúng ta cũng có sự yêu thương, sự hiểu biết. Và con người chúng ta như là một cái vườn hoa. Và hoa để lâu ngày nó thành rác. Và nếu chúng ta biết phương pháp ủ rác thì chúng ta có thể nuôi hoa được. Và vì vậy cho nên hoa và rác đều có tính chất hữu cơ. Hoa có thể biến thành rác và rác có thể biến thành hoa trở lại. Ở trong chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau, có thể gọi là cái phần rác, cái sự buồn phiền, sự tuyệt vọng, cái sự ganh tị, cái sự kỳ thị. Tất cả những cái đó đều là cái phần rác ở trong ta. Nhưng mà trong ta cũng có phần hoa. Chúng ta có hiểu biết, có thương yêu, có tha thứ, có bao dung, có hy sinh. Và đó là cái phần hoa của chúng ta. Và cả hai phần đều có tính chất hữu cơ. Ở trong Đạo Phật chúng ta nói tới cái nguyên tắc là phiền não tức bồ đề. Phiền não tức là những cái đau khổ, những cái chướng ngại. Bồ đề tức là sự giải thoát, hạnh phúc. Cũng như là chúng ta sử dụng những cái rác mà biến thành ra phân xanh để nuôi hoa. Thì những phiền não kia nếu chúng ta biết cách ôm ấp, quán chiếu và chuyển hóa thì chúng ta cũng có thể biến nó thành trí tuệ, thành hạnh phúc, thành tình thương yêu được. Và vì vậy cho nên cái nhìn của Đạo Phật là cái nhìn bất nhị, non-dualistic. Là tại vì Đạo Phật thấy phiền não và bồ đề đều có tính cách hữu cơ. Phiền não có thể biến thành bồ đề, và bồ đề nếu không có chăm sóc có thể biến thành phiền não. Và vì vậy cho nên chúng ta không sợ hãi nếu trong vườn chúng ta thấy có rác. Tại vì nếu chúng ta biết phương pháp, chúng ta sẽ có khả năng biến rác thành hoa. Một cặp vợ chồng khi mới cưới có rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều hy vọng. Và nghĩ rằng cái tình yêu lớn đó nó sẽ nuôi mình suốt đời. Nhưng mà nếu không có biết cách tu tập, Nếu không có biết cách cho cái tình yêu đó nó ăn, nếu không có thức ăn thích hợp cho cái tình yêu đó, thì tình yêu đó sẽ chết, sẽ biến thành hận thù. Phật nói rằng không có cái gì có thể sống còn được nếu không có thức ăn. Đau khổ cũng vậy. Đau khổ không có thể tiếp tục được nếu không có thức ăn. Hạnh phúc cũng vậy. Nếu chúng ta không có thức ăn để nuôi hạnh phúc sẽ chết. Tình yêu cũng vậy. Tình yêu phải được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cái thực phẩm thích hợp với nó. Nếu cái cặp vợ chồng mới cưới kia không có biết chế tác thực phẩm thích hợp cho tình yêu, thì trong nửa năm hay là một năm tình yêu sẽ biến thành hận thù, rác sẽ biến thành hoa. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học cái phương pháp nuôi tình thương, nuôi trí tuệ và sử dụng những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái khó khăn để biến thành ra những chất liệu nuôi dưỡng được trí tuệ, nuôi dưỡng được tình thương. Và biết được cái tính cách hữu cơ của khổ đau và hạnh phúc rồi, chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có kỳ thị khổ đau nữa, tại chúng ta biết rằng khổ đau có thể là chất liệu để làm ra hạnh phúc. Khi một người cha không có hạnh phúc thì người cha đó làm khổ đau cho chính mình, gây khổ đau cho chính mình, gây khổ đau cho người mẹ và cố nhiên sẽ gây khổ đau cho người con. Và nếu người con có cơ hội quán chiếu, nhìn cho thật sâu, lắng nghe để hiểu thì sẽ thấy rằng cha mình đã là nạn nhân của cái khổ đau của chính ông ta. Có thể trong thời thơ ấu ông ta đã chưa bao giờ có cơ hội được chăm sóc, được thương yêu. Có thể trong thời thơ ấu, ông ta đã bị nhiều vết thương. Và tại vì lớn lên, ông ta đã không có người giúp, không có một bậc thầy, không có được người bạn chỉ cho ông ta cái cách nhận diện, chuyển hóa những cái khổ đau đó. Cho nên lớn lên, ông ta đã trao truyền toàn bộ những khổ đau của ông ta cho đứa con. Và những cái đau khổ của người cha hiện bây giờ đã đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của người con. Chúng ta giận cha và chúng ta nói tại vì cha đã nói như thế, đã làm như thế, đã tư duy như thế, đã hành xử như thế. Và chúng ta cương quyết rằng khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ không có nói như thế, chúng ta sẽ không có làm như thế, chúng ta sẽ không có tư duy như thế. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu tập, thì lớn lên chúng ta sẽ làm giống y hệt như cha của chúng ta. Tại vì chúng ta là sự tiếp nối của cha chúng ta. Và vì vậy cho nên, cái sự can thiệp vào đời sống của chúng ta, của một cái nếp sống tâm linh đạo đức, rất là quan trọng. Chúng ta nói tới cha và chúng ta nói tới thầy ở trong cái bộ ba quân sư phụ. Phụ là người cha, người cha đã sinh ra cái hình hài của mình. Nhưng mà ông thầy là cái người sinh ra cái nếp sống tinh thần, nếp sống đạo đức, nếp sống văn minh của mình. Và cả cha và cả thầy đều đã trao truyền cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có hai gia đình. Một cái gia đình huyết thống và một cái gia đình tâm linh. Và chúng ta tiếp nhận được từ cả hai gia đình cái sự trao truyền đó. Nếu chúng ta không có sự trao truyền của gia đình tâm linh, thì ta có thể có phương tiện nào để có thể nhận diện được những cái niềm đau, nỗi khổ? Chúng ta không biết những phương pháp để có thể quản lý được những cái niềm đau, nỗi khổ đó để mà chuyển hóa nó và trở thành một người tự do đối với những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và chúng ta sẽ trao truyền nguyên khối những cái khổ đau đó cho con chúng ta. Rất là tội nghiệp. Và vì vậy cho nên sự can thiệp của một cái dimension spiritual, của một cái bình diện một cái chiều hướng tâm linh và đạo đức rất quan trọng cho mỗi đời người. Quý vị có nhớ rằng vua Trần Thái Tông năm 20 tuổi đó, đã bắt đầu có rất nhiều khổ đau rồi. Công chúa Hoàng hậu Lý Chiêu Thánh mới có 19 tuổi thôi, mà đã bị chê rằng là già quá tại vì chưa có con. Thái sư Trần Thủ Độ rất là nóng để Lý Châu Hoàng có con, để mà bảo đảm cái sự tiếp nối của nhà Trần. Vì vậy cho nên đã bắt buộc vua Trần Thái Tông phải bỏ Hoàng hậu Chiêu Hoàng để cưới người chị là Thuận Thiên công chúa đã được gả cho người Anh là Trần Liễu. Bắt buộc phải bỏ người yêu để cưới vợ của anh mình đã có mang. Thái Tông rất là đau khổ. Thái Tông bỏ ngôi đi lên trên núi Yên Tử để muốn xuất gia. Tất cả quý vị đều nghe câu chuyện đó hết. Mới cả 20 tuổi thôi mà đã phải gánh chịu những cái khổ đau như vậy. Và Trần Liễu cũng đã khổ đau. Vì vậy cho nên đã tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Và cái gia đình đó có thể xung đột với nhau rất là nhiều. Nhưng mà lên núi Yên Tử, Trần Thái Tông đã được gặp quốc sư ở trên đó, tên là Viên Chứng. Và Viên Chứng Thiền Sư dạy Trần Thái Tông là mình vừa có thể làm nhà chính trị mà vừa có thể tu tập được. Và nhờ lời dạy đó cho nên Trần Thái Tông trở về làm vua, nhưng mà tìm cách để có thời giờ đem một cái chiều hướng tâm linh vào trong cái đời sống của mình. Trần Thái Tông đã ngồi thiền, đã bái sám, đã tu học từ năm 20 tuổi. Và nhờ vậy có cái khả năng vượt thắng được những cái khổ đau, những khó khăn của một nhà chính trị. Và trở thành một ông vua lớn, ông vua đầu của nhà Trần. Và cũng nhờ cái sự tu tập đó mà nhà vua đã cảm hóa được 3 đứa con của người Anh, tức là An Sinh Vương, Trần Liễu, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một nhà đạo học, Thâm Uyên một nhà thiền học, một vị thiền sư cư sĩ. Trước đó đã giúp triều đình đánh thắng quân Nguyên. Và Trần Hưng Đạo là em ruột của Tuệ Trung Thượng Sĩ, có công rất là lớn trong việc chiến thắng quân Nguyên. Và Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm là người em gái của Tuệ Trung Thượng Sĩ đã trở thành ra hoàng hậu của vua Trần Thánh Tông. Và vì vậy cho nên cái sự tu học, cái đời sống tâm linh của vua Trần Thái Tông đã có thể chuyển hóa được tất cả gia đình và gây một cái đoàn kết lớn cho cái gia đình đó để họ thành công như là một cái triều đại. Và vì vậy cho nên nếu không có cái sự can thiệp của một chiều hướng tâm linh, một chiều hướng đạo đức, thì vua Trần Thái Tông đã không có được cái yếu tố để thành công như một nhà chính trị lớn. Cho nên chúng ta tiếp nhận cái hình hài này của cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp nhận cái nếp sống tâm linh của thầy, của một bậc thầy hay là của một vị huynh trưởng. Thì mỗi người trong chúng ta nếu mà muốn có một nếp sống vững chãi về cả hai phương diện, thì chúng ta phải có hai gia đình, một gia đình tâm linh và một gia đình huyết thống. Xin mời quý vị thở một vài hơi cho khỏe rồi nghe tiếp. Chúng ta đã tiếp nhận những cái gia tài di truyền của cả hai gia đình tâm linh và huyết thống. Trong đạo Phật, chúng ta nghe nói đến những cái chủng tử, những cái hạt giống ở trong A La Gia thức. Trong đạo Phật, người ta nói đến tâm thức. Có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Nhưng mà đơn giản mà nói thì trong tâm thức nó có hai cái phần. Cái phần dưới, cái phần căn bản gọi là tàng thức. Tàng thức gọi là A-la-gia thức. Nó cất chứa tất cả những cái hạt giống mà chúng ta tiếp thu được từ các thế hệ trước. Và cái phần trên gọi là ý thức. Hạt giống, tiếng Phạn gọi là bija. Chúng ta có thể nói nó tương đương với những cái gen mà chúng ta đã tiếp nhận được từ các thế hệ trước. Và chúng ta biết rằng những cái hạt giống đó, nếu mà nó có cái hoàn cảnh thuận tiện thì nó có cái cơ hội được phát hiện. Ví dụ như là chúng ta có hạt giống của tài năng, như là tài năng của một thi sĩ. Nhưng mà nếu chúng ta bị đặt vào một cái hoàn cảnh không có thuận lợi thì hạt giống thi sĩ trong ta không có cơ duyên để mà phát hiện được. Trái lại, nếu chúng ta được đặt vào trong một cái hoàn cảnh thuận lợi thì hạt giống của nghệ thuật, của thi ca, nó sẽ được phát hiện và ta có thể thành một thi sĩ lớn. Cái đầu gọi là tiên thiên, cái thứ hai gọi là hậu thiên. Tây phương bây giờ họ dùng chữ nature là thiên nhiên và nurture là cái hoàn cảnh. Và vì vậy cho nên chúng ta có những hạt giống tốt được tổ tiên trao truyền lại, và chúng ta cũng có những hạt giống xấu của tổ tiên trao truyền lại. Chúng ta có hạt giống của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của Trần Ích Tắc. Nếu chúng ta ở vào trong môi trường xấu thì hạt giống của Trần Ích Tắc sẽ được tưới tẩm và chúng ta sẽ trở thành một người bất trung. Và nếu chúng ta được đặt vào trong một hoàn cảnh thuận tiện thì hạt giống của Trần Hưng Đạo sẽ được tưới tẩm và chúng ta sẽ trở thành một bậc trung thành, một vị tướng giỏi. Vì vậy cho nên hoàn cảnh rất là quan trọng. Vậy thì theo cái tuệ giác này, nếu chúng ta muốn những cái hạt giống đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của tổ tiên mà chúng ta đang có trong từng tế bào có cơ duyên để phát hiện, thì chúng ta phải cho chúng ta một hoàn cảnh tốt. Chúng ta phải cho các con của chúng ta một hoàn cảnh tốt. Đó là một cái kết luận rất là khoa học. Nếu con chúng ta nó đi theo băng đảng, nó đi vào mê hồn trận của ma túy, của sắc dục, là tại vì cái hoàn cảnh đã tưới tẩm những hạt giống tiêu cực ở trong những tế bào của cơ thể chúng nó. Và vì vậy cho nên vấn đề hoàn cảnh, vấn đề môi trường sinh hoạt rất là quan trọng. Trong một cái gia đình, nếu mà cha biết lắng nghe mẹ, mẹ biết làm hạnh phúc cho cha và cha biết chăm sóc mẹ, thì em bé lớn lên sẽ học được rất nhiều. Những hạt giống của thương yêu sẽ được tưới tầm. Và cha mẹ tuy là không nói mình là giáo sư dạy về thương yêu, nhưng mà đích thực là giáo sư dạy về thương yêu. Nhưng mà nếu trong một gia đình cha làm khổ mẹ, mẹ làm khổ cha, và cha mẹ làm khổ con, thì những đứa trẻ lớn lên không có niềm tin vào hạnh phúc gia đình nữa. Và không tin vào tổ tiên. Và vì vậy cho nên làm thế nào để mà thiết lập lại truyền thông giữa cha và mẹ, làm thế nào để cho cha mẹ có thể có hạnh phúc với nhau, thì đó là một công tác căn bản để xây dựng cho xã hội. Chúng tôi đã từng nói chuyện với người trẻ Và người trẻ họ đồng ý với nhau rằng cái gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là chính cái hạnh phúc của cha mẹ. Cái hạnh phúc của cha mẹ. Cha mẹ biết thương nhau, biết làm hạnh phúc cho nhau. Đó là cái gia tài lớn nhất mà mình có thể tiếp thu được. Và tiếng nói đó chúng ta nghe rất rõ từ người trẻ. Quý vị có nhớ là cái hồi chúng ta đang còn bé 3 tuổi, 5 tuổi. Thỉnh thoảng chúng ta bị sốt, chúng ta thấy khô cổ, chúng ta thấy chán đời. Nhưng mà khi mà bà mẹ đi vào trong phòng ta mà để lên trên trán ta cái bàn tay của bà thì chúng ta cảm thấy rất là êm dịu. Như là bàn tay của bà Tiên. Khi lớn lên, mẹ mất rồi, chúng ta có thể có những cơn sốt rất là nặng. Và chúng ta khao khát làm thế nào để có được cái bàn tay của mẹ ngày xưa để trên trán thì hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể. Trong cái tuệ giác này của Đạo Phật thì bàn tay của mẹ vẫn còn. Tại vì bàn tay của chúng ta là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Trong bàn tay ta, những cái tế bào, tất cả các tế bào để chứa đựng mẹ. Và cố nhiên bàn tay này tuy gọi là bàn tay của mình mà cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Và nếu chúng ta có tuệ giác đó, chúng ta đưa cái bàn tay lên, chúng ta ý thức rằng bàn tay này cũng là bàn tay mẹ, và chúng ta đặt lên trên trán thì chúng ta thấy rõ ràng là bàn tay của mẹ vẫn còn. Mẹ không bao giờ mất là tại vì chúng ta còn đó. Để các tôi nói một câu tôi tư duy như vậy nó chứng tỏ là tôi đang có mặt. Je pense, donc je suis. Đứng về phương diện này thì tôi thấy rằng cái câu của tôi nó hợp lý hơn. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn đó tại vì con đang còn đây. C'est parce que je sais que tu es là, c'est parce que je suis là. I know you are there, mother, because I'm here. Đó là một sự thật rất là khoa học. Tại vì mình đang có mặt, thì tức là mẹ đang có mặt. Tại vì mình là sự tiếp nối của mẹ, mình là sự tiếp nối của cha. Và bàn tay này, ban đầu thì mình tưởng là bàn tay của mình, chỉ là bàn tay của mình. Nhưng mà nếu quán chiếu cho sâu sắc, thì đây cũng là bàn tay của mẹ. Và bàn tay của mẹ, mình có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà mình muốn. Có một bà mẹ, không biết đọc, không biết viết. Cái hôm mà đứa con nó đi sang Hoa Kỳ để mà gây dựng cái sự nghiệp, bà mẹ con nói như thế này: này con, khi mà con sang bên đó, mỗi khi mà con nhớ mẹ, con đưa cái bàn tay của con nhìn thì con sẽ đỡ nhớ mẹ. Cái người con đó đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ. Và chính anh ta đã kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Cái đêm hôm mà anh ta rời nhà, ngọn đèn dầu lạc nó mù mờ, hai mẹ con khóc. Rồi bà mẹ nói như vậy: này con, khi mà con sang bên đó mà mỗi khi nhớ mẹ thì con hãy đưa cái bàn tay lên mà con nhìn thì con sẽ thấy đỡ nhớ. Cái bà mẹ quê này chưa bao giờ từng học triết học, chưa bao giờ từng học khoa học, nhưng mình đã có cái tuệ giác của tổ tiên ở trong đó, biết rằng con mình là sự nối tiếp của mình và biết rằng mỗi tế bào của con mình đều chứa đựng mình ở trong đó. Trong 40 năm giảng dạy Đạo Phật ở Tây Phương đó, chúng tôi đã có cơ hội khai thị cho những người trẻ và người trí thức ở Tây Phương thấy được cái điều đó. Là khi mình giận cha, giận mẹ, tức là mình không thấy được sự thật là mình là sự tiếp nối của cha, của mẹ. Mình chính là cha, mình chính là mẹ. Nếu mình quán chiếu cho thật sâu sắc thì mình thấy rằng sở dĩ cha mà như vậy, mẹ mà như vậy là tại vì cha và mẹ đã không có một cái cơ hội. Không cơ hội gặp được thầy, gặp được bạn, để có thể tiếp thu được những cái giáo lý và những cái phương pháp để có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và do đó cho nên đã làm vung vãi những cái nỗi khổ niềm đau đó xung quanh mình và trong đó con mình. Và thấy được như vậy rồi thì tự nhiên đứa con sẽ tha thứ được cho bố, tha thứ được cho mẹ và hết lòng thực tập để có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng. Và sau đó sẽ trở về để giúp cho bố, giúp cho mẹ. Và chúng tôi đã giúp cho hàng ngàn, hàng chục ngàn thanh niên Âu Châu và Mỹ Châu làm được cái chuyện đó. Chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau trong họ, những cái nỗi khổ niềm đau mà đã được cha mẹ trao truyền. Và sau đó hòa giải được với cha với mẹ ở bên trong, trước khi trở về hòa giải được với cha với mẹ ở ngoài. Chuyện đó là chuyện có thể làm được. Và những cái phương pháp rất là cụ thể. Khi mình dẫn con và mình có khuynh hướng muốn từ con, mày không phải là con của tao nó không thể nào như thế được. Con của tao nó không có những cái yếu kém như thế. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng tổ tiên mình tuy rằng có những bậc đức hạnh rất là cao vời, tài năng rất là xuất chúng, nhưng mà cũng có những cái tổ tiên mà yếu kém. Nếu chúng ta có Lý Thường Kiệt thì chúng ta cũng có Trần Ích Tắc. Và như vậy, khi mà chúng ta biết nhìn bằng con mắt của hiểu, của tuệ giác, thì ta vẫn có thể chấp nhận được. Chúng ta nói tội nghiệp cho những người đó, nhưng người đó đã không có các cơ hội tiếp thu những cái giáo lý và những cái phương pháp thực tập để có thể chuyển hóa những cái yếu kém của mình. Thì khi chúng ta nhìn những đứa con của chúng ta mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta có những đứa con mà chúng ta rất bằng lòng, nhưng mà chúng ta có thể có một hai đứa con mà chúng ta không bằng lòng, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tổ tiên của chúng ta cũng có những người yếu kém, và chính trong chúng ta cũng có những yếu kém, thì chúng ta là ai mà không chấp nhận yếu kém của con cháu chúng ta. Chúng ta phải làm đủ mọi cách để giúp cho con, những đứa con yếu kém đó, nó có cơ hội nhận diện và chuyển hóa được những yếu kém đó. Và vì vậy cho nên những cái giận hờn, những cái buồn tủi trong ta nó tan biến, nó được thay thế bằng cái tình thương. Và đối với những đứa con giỏi, chúng ta không cần phải để nhiều thời giờ và năng lượng. Nhưng mà đối với những đứa con mà còn yếu kém, thì với cái nhận thức đó, với tình thương đó, chúng ta sẽ để thời giờ ra, để cái năng lượng ra để giúp. Trong Đạo Phật, nó có cái pháp môn rất là mầu nhiệm là pháp môn lắng nghe và pháp môn ái ngữ. Khi đứa con tới với người cha với cái phương pháp lắng nghe thì người con sẽ nói như thế này: bố ơi, con biết là trong những năm qua bố đã có rất nhiều khó khăn, bố có nhiều bức xúc, có nhiều khổ đau. Con đã không giúp được bố, mà con đã làm cho cái tình trạng, con lại làm cho cái tình trạng nó tệ hơn. Con xin lỗi bố. Con muốn biết bố, con muốn bố nói cho con nghe tất cả những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng của bố, để con có thể hiểu. Và khi một khi con hiểu rồi thì con sẽ không có nói và làm những điều nó gây đau khổ cho bố. Bố ơi, bố giúp con đi. Con đâu có muốn làm cho bố khổ. Nhưng mà tại vì con dại dột, con không biết được những cái nỗi khổ niềm đau, những khó khăn của bố, cho nên con đã làm cho tình trạng nó tệ lậu hơn. Bố giúp con đi. Thì nói như vậy, tức là nói bằng lời ái ngữ. Và sau khi mà mình mở được trái tim của người bố, và người bố bắt đầu nói cho mình nghe những cái khó khăn, những cái khổ đau, những bức xúc của người bố rồi, thì mình phải thực tập cái mà gọi là đế thính, tức là lắng nghe. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người biết lắng nghe. Khi người kia sử dụng cái ngôn từ có tính cách lên án, buộc tội, chua chát và đầy những tri giác sai lầm mà mình vẫn có khả năng lắng nghe, thì mình mới là một vị Bồ Tát. Tại vì lắng nghe với một cái mục đích duy nhất thôi là cho người kia một cơ hội để người kia có thể nói ra được tất cả những cái nỗi khổ, niềm đau của họ để cho nó vơi. Và đó chính là cái hạnh, cái sự thực tập của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là lắng nghe. dù người kia nói bằng một cái giọng trách móc, chua chát, đầy dẫy những cái tính buộc tội, nhưng mà mình vẫn lắng nghe được, tại vì mình lắng nghe bằng tâm từ bi. Lắng nghe với một mục đích duy nhất thôi là để cho người kia có một cái cơ hội nói ra tất cả những cái niềm đau, nỗi khổ để cho nhẹ bớt. Thì đó gọi là bi thính. Chúng ta có thể dịch tiếng Anh là compassionate listening. Nghe bằng cái lòng từ bi. Nghe để giúp cho người kia bớt khổ. Mà nếu trong cái thời gian lắng nghe một giờ hoặc một giờ rưỡi, mà nếu mình nuôi dưỡng được cái từ bi trong lòng, tức là nhớ rằng lắng nghe không phải là để với cái mục đích phê bình hay là đánh giá, mà lắng nghe chỉ với một mục đích duy nhất là cho người kia một cái cơ hội để người kia có thể nói ra được. Tại vì có thể là từ trước đến nay chưa có ai có khả năng ngồi nghe, và vì vậy cho nên người đó chưa bao giờ có khả năng có được một cái sự thuyên giảm trong con người của mình. Thì hai cái phương pháp đó là hai phương pháp rất là quan trọng. Một đó là ái ngữ, là khi mình nói, mình sử dụng cái ngôn từ như thế nào để mình có thể nói hết được những cái điều trong trái tim mình, và nhưng mà người kia có thể nghe được, có thể chấp nhận được. Và lắng nghe là nghe với tâm từ bi. Thì trong những cái khóa tu mà chúng ta tổ chức cho những người Tây Phương, thiền sinh Tây Phương ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu, tất cả mọi người đều phải học tập, học hỏi những cái phương pháp đó. Và chúng tôi đã giúp cho vô số những cặp cha con, những cặp vợ chồng họ hòa giải với nhau được bằng những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể. Trước hết là chế tác cái năng lượng của niệm, của định để có thể nhận diện, ôm ấp những cái nỗi khổ, niềm đau của mình. Để mà rồi tiếp đến nhìn sâu vào để thấy cái gốc rễ xa gần của những cái nỗi khổ, niềm đau đó. Và với cái tuệ giác không sinh, không diệt, không một, không khác, mình có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau đó, và mình có thể trở về giúp cái người kia. Người kia có thể là chồng của mình, hay vợ của mình, hay là cha của mình, hay là con của mình. Và với cái phương pháp gọi là thực tập ái nghe, ái ngữ và lắng nghe, mình thiết lập lại được truyền thông. Và với sự truyền thông được thiết lập lại rồi, thì cái hiểu và cái thương có thể thiết lập lại được. Và chúng tôi mong rằng trong cái nền giáo dục của chúng ta, trong tương lai, chúng ta có thể đưa vào những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể đó. Tại vì theo kinh nghiệm của chúng tôi, thì thiết lập lại được truyền thông, đem lại hạnh phúc cho gia đình là những chuyện chúng ta có thể làm được, mà nó không phải thuộc về phạm vi của tín ngưỡng, của sự cầu nguyện. Nó thuộc về phạm vi của tuệ giác và của sự thực tập rất là khoa học. Chúng tôi xin để thì giờ còn lại để chúng ta có thể trao đổi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.